Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Kính thưa quý Phật tử, thì hôm nay ngày 19 tháng 12 năm 2021, đây là cái tháng tu học cuối cùng của năm 2021 ha. Cũng là cái bài giảng cuối cùng của Kinh Viên Giác. Hôm nay mình học đến chương Thanh Tịnh Tuệ, là cái chương mà của Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ hỏi Phật về cái viên giác. Viên giác tức là Phật tánh á, Phật tánh nó tròn đầy. Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ nghĩa là cái trí tuệ thanh tịnh. Trí tuệ thanh tịnh tức là thường người ta nói là thanh tịnh tức là không có ô nhiễm. Nhưng mà ở cái Kinh Viên Giác thì nói thanh tịnh tức là nó không có cái dao động. Trong Kinh Niết Bàn nói là thường lạc ngã tịnh đó. Quý vị nghĩ là tịnh tức là thanh tịnh, nhưng mà cái chữ tịnh ở Viên Giác thì khác hơn. Chữ tịnh ở đây tức là nó không có một cái tướng mạo và nó không có cái sự dao động. Ví dụ như bình thường mình nói ồ cái người kia không thanh tịnh, còn cái người này thanh tịnh, tức là thanh tịnh nó đối với cái không thanh tịnh, đúng không? Còn cái tịnh trong Kinh Viên Giác thì nó không có cái hai cái phần đó, tức là nó không có cái tịnh và nó không thanh tịnh. Đó là cái khởi đầu của cái Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ hỏi Phật. Thì cái chương này nó rất là trọng yếu cho cái việc tu học của chúng ta, cũng như là cái sự hiểu biết chín chắn để mình đi nó không có sai lệch với cái viên giác. Thì lúc bây giờ thì Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ ở trong đại chúng mới đứng dậy lễ Phật, rồi đi ba vòng, rồi ngồi ngay ngắn mà bạch Đức Thế Tôn. Đó là cái phần đầu cái pháp mà thưa hỏi, thì từ trước đến giờ mình cũng biết. Thì Ngài mới thỉnh cầu là: con thỉnh cầu Đức Thế Tôn chỉ dạy thêm nữa cho đại chúng biết. Đối với viên giác của Đấng Pháp Vương, các loại chúng sanh, các loại Bồ Tát và các Đức Thế Tôn thực hiện khác nhau như thế nào? Đó là cái câu hỏi của Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ, là hỏi về cái thực hiện về cái viên giác đó, là ở chúng sanh khác với Bồ Tát như thế nào và khác với các Đấng Thế Tôn như thế nào, tức là thực hiện nó sai khác như thế nào. Thì như pháp thì lễ lại rồi cầu thỉnh ba lần, thì sau ba lần đó thì Đức Thế Tôn Ngài mới chỉ dạy. Bây giờ Phật mới bảo Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ: tốt lắm thiện nam tử, ông có thể vì các Bồ Tát và những người sau hỏi Như Lai về thứ tự sai biệt của viên giác. Thì bây giờ ông hãy nghe cho kỹ. Thì Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ mới vâng, chúng con lắng nghe Đức Thế Tôn. Thì Phật mới bảo: này thiện nam tử, bản thể viên giác không phải là chủng tánh, nhưng chủng tánh nào cũng có viên giác. Đức Phật nói là cái thiện nam tử, cái bản thể viên giác thì không phải là chủng tánh, tức là bản thể viên giác thì không phải là chủng tánh, nghĩa là không phải là chúng sanh, cũng không phải là Bồ Tát, cũng phải là chư Phật, Nhưng mà tất cả chúng sanh, tất cả Bồ Tát, tất cả chư Phật đều có cái tính viên giác hết. Cái giống như bây giờ là cái Phật tánh thì không phải là chúng sanh, không phải là Bồ Tát, không phải là chư Phật, nhưng mà tất cả chúng sanh đều có Phật tánh hết. Tuy là không phải nhưng mà đều có hết. Ví dụ như bây giờ Phật tánh không phải là chúng ta, nhưng mà chúng ta đều có là Phật tánh, đúng không ạ? Nên tùy các chủng tánh mà khởi có sự sai biệt, chứ thật không có thủ chứng gì hết. Nhưng mà tùy theo chúng sanh mà có cái khởi nên cái sự sai biệt thôi. Thí dụ như con người thì có cái đời sống quan điểm khác nhau, là súc sanh thì có đời sống quan điểm khác nhau, chư thiên thì có quan điểm đời sống nó khác nhau. Bởi vì tùy theo cái hoàn cảnh, tùy theo cái hiện vật hiện thể mà có cái sự nó sai biệt thôi. Giống như chư thiên thì có cái cảm nhận khác, con người thì cũng có cảm nhận khác, mà cái Phật tánh thì nó không có hai, tức là nó chỉ là một thể thôi, nhưng mà mỗi người có cái cảm nhận khác nhau. Thí dụ như quý vị thấy là có người giỏi về cái phần này, có người giỏi về phần kia, có người có tài năng về phần này, có người có tài năng về phần kia, nhưng mà đó là cái sự nó phát ra từ nơi Phật tánh thôi. Chứ không có phải là người này khác người kia, người kia khác người nọ, không có. Nhưng mà mỗi người có chỗ nó phát ra. Có người phát ra thông minh, có người phát ra khùng khùng, có người phát ra những chuyện nó tào lao, những người phát ra những chuyện nó cao thượng, nhưng mà chung quy đều từ Phật tánh hết. Từ đó nó phát ra. Nhưng mà theo cái khuynh hướng của mỗi người đó, theo cái suy nghĩ của mỗi người, theo cái định hướng của mỗi người thì nó khác nhau thôi. Cho nên mới nói là con người ta, nếu mà mình theo cái hướng tốt thì nó phát ra chiều hướng tốt, nếu mà theo cái hướng xấu thì nó phát ra chiều hướng xấu thôi, do định hướng của chúng ta. Cho nên đó là mới nói là cuộc đời như cánh đồng phủ đầy tiết mới đó. Mỗi bước chân ta lộ con đường ta đi, tức là tiết mà nó xuống, giống như Bảo Trơn bây giờ tiết nó xuống đó, ngoài cũng 5-6 inch rồi đó. Bây giờ là nguyên đêm chưa ai đi hết, cái sáng quý vị đi cái là quý vị thấy cái dấu chân, và dấu chân mình hướng nào là biết là cái hướng đó mình đi, đúng không? Là do mình đi. Giống như bây giờ quý vị theo cái vấn đề tu tập thì quý vị sẽ phát triển về cái vấn đề tu tập, hướng về trí tuệ thì phát triển về trí tuệ, hướng về việc thế gian thì phát triển về việc thế gian. Nhưng mà cái động cơ bên trong tức là chỉ là Phật tâm thôi, không có sai khác. Cho nên vì vậy đó là không có thủ chứng gì hết, tức là nó không có được gì hết, bởi vì đó là cái sẵn trong lòng của mình. Cho nên đó, vì vậy mà chúng ta không có cái chỗ được. Mà nếu mà nó không có chỗ được thì không có nghĩa là chúng ta mất hết, đúng không? Ở trong kinh có những cái từ mà quý vị thấy là không có chỗ được, như vậy chúng ta là không có gì hết. Nhưng mà dùng cái ngôn ngữ cũng rất là khéo, nó không có chỗ được thì cũng có nghĩa là nó không có gì mất hết, đúng không? Ví dụ như thường thường mình nói mình tu đến chỗ mà nó không còn gì hết, không có gì hết, quý vị tưởng là nó không ngơ trống trơn. Nhưng mà trong kinh thì ít nói là mình tu là mình rồi mình không có gì hết, không có dùng cái từ đó, mà thường là không có chỗ được, nghĩa là không có sở chứng. Cái chữ sở là chỗ nơi đó, được là chứng đắc, như nó là không có chỗ được, tức là nó không có cái chỗ gọi là không có chỗ được, tức là mình không được thì cũng phải hiểu là mình không có mất gì hết. Ví dụ như tuy là Phật tánh, chúng ta không có chứng về cái Phật tánh trong lòng của mình là không có được, bởi vì nó là cái sẵn có, mà không có nghĩa là mình không có cho nên vậy là không có mất gì hết. Ví dụ như thường thường khi mình nói mình tu rồi đến lúc á mình sẽ mất thân, quên thân, cho nên có nhiều người nói mình ngồi thiền sao mình phải mất cái thân này á thì mình mới giỏi được, đúng không ạ? Nhưng thật ra nó không giỏi, bởi vì khi mà quý vị còn mất tức là quý vị sẽ không đúng như pháp, bởi vì các pháp thế gian thì nó không được cũng không mất, cho nên mới nói là không nhơ và cũng không sạch, nó là vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình nói là mình không có dơ, nhưng mà không có nghĩa là mình không có sạch. Nhưng mà nếu mà quý vị nói tôi có sạch, tức là có thì phải có dơ, thì như vậy đó mới nói đó là ở cái tính viên giác thì nó ly thế gian mà lại là không rời thế gian, cho nên là quý vị sẽ tu đến nơi thì sẽ quý vị sẽ không được gì hết, mà quý vị phải hiểu là không mất gì hết, bởi vì cái tính viên giác là cái sẵn, cho nên nó nói là không được không mất, cho nên là mình ngầm ý là chúng ta phải còn có một cái gì đó mình thể hội. Khi mình thể hội thì mình sẽ có cái năng lực rất là phi thường, thì cái năng lực đó chính là cái mà sẵn có trong lòng của chúng ta nó phát ra. Vì vậy đó thì mới nói có quả vô thượng chánh đẳng chánh giác, mà lại là không có quả vô thượng chánh đẳng chánh giác. Đức Phật có đủ cái năng lực, có đủ cái diệu dụng và phổ độ chúng sanh khắp cả càn khôn, nhưng mà Đức Phật lại không có gì hết. Thì như vậy mới thấy là một cái năng lực nó phi thời gian và không gian, và nó phi luôn cả cái tam thiên đại thiên thế giới này, mà lại là bao trùm hết tất cả tam thiên đại thiên thế giới này, mới nói là bao trùm muôn loại chẳng phân thánh phàm. Đó là cái thể tánh nó lồng lộng, nó bao trùm, nhưng mà nó không có khởi, không có phân biệt, không có hơn thua, không có đây kia. Vì vậy đó là cái thể tánh này nó thuộc về trí, nó không có thuộc về thức. Tại vì thức thì nó là phân biệt hơn thua đây kia, mà cái thể trí thì nó rộng hơn. Thì như vậy đó, cái thức thì nó chỉ thuộc về cái sóng thôi, còn cái nước là nó thể của cái nước thì nó bao la rộng lớn. Nhưng mà thường đó thì chúng ta chỉ thấy sóng mà ít khi mà chúng ta thấy nước, đúng không hả? Bởi vì đó là cái nước là một cái thể nó rộng lớn, ít ai thấy lắm. Mà khi thấy sóng phóng vỗ bờ thì nói ô, hôm nay mình thấy ở đó đó là biển đó, là rộng lớn đó. Cái tâm thức của chúng ta cũng vậy. Bây giờ mình nói mình thấy mình có suy nghĩ, mình có hiểu biết, mình có phân biệt, mình nói ô, mình á, có mình á. Nhưng bây giờ không suy nghĩ, mình không có hiểu biết, mình không có mình này, đúng không ạ? Nhưng mà nếu mà nói không có mình thì ai đang ở đây? Đó là cái mà chúng ta thường hay cảm giác như là mình không có, nhưng thật ra nó có mà lại là không có gì hết. Thì quý vị thấy là cái tinh thần đại thừa thì thấy giống như là nói chuyện chơi, nhưng mà nó là cái thật thể rộng lớn, cái chỗ nó sâu xa. Vì lẽ trong viên giác Bồ Tát và chúng sanh không phải có thật, Bồ Tát và chúng sanh chỉ là huyễn ảo. Khi huyễn ảo quỷ diệt thì không còn có ai thủ chứng tựa con mắt, đâu nó tự thấy con mắt. Thì bởi vì đó nó là Bồ Tát và chúng sanh, nó cũng chỉ là cái tên gọi thôi, Phật cũng chỉ là cái tên gọi thôi, chứ thật ra thì không có cái Bồ Tát và chúng sanh, cũng có Phật, bởi vì cái phương tiện phân biệt vậy đó, chứ không có gì hết. Cho nên Phật Ngài thấy chúng sanh bình đẳng, không khác gì hết. Ngài không thấy Ngài là một vị Phật, một vị Thế Tôn, còn chúng sanh là những cái người mà thấp kém. Ngài thấy Ngài với mọi người nó như nhau, bởi vì cái tâm của Phật là nó không có gì hết, là không có cái khởi niệm. Cho nên bình thường con người mình thì mình thấy cái người kia là cái người xấu, cái người kia là cái người tốt, cái người này là hư, cái người kia là dở, đúng không? Vì sao vậy? Bởi vì do tâm của chúng ta còn nhiều cái sự phân biệt, còn nhiều cái sự hơn thua, đúng không? Cho nên quý vị có giận ai, rồi có hơn thua với ai, rồi quý vị phiền não, đến lúc quý vị hết phiền não, tâm của mình nó bình an, thì lại thấy không có gì giận hết, cũng có gì là tốt, cũng có gì xấu hết. Mà xấu tốt do sự phân biệt của chúng ta, thì tự nhiên cái mình thấy mình với người khác bằng nhau. Còn bình thường mình thấy người kia dở, người kia xấu, người kia hư, là lúc đó làm sao? Mình thấy mình hơn người ta, đúng không? Cho nên vì vậy đó, cái quý vị hơn, mình thấy mình hơn người ta rồi, cho nên cái nhưng mà cũng đâu ai biết mình hơn người ta, cho nên cái quý vị mới kéo dài ba phe quý vị nói để thể hiện chứ. Cho nên nó trở thành cái thị phi, nó trở thành cái đây kia, đó là cái tâm lý của mình, đúng không? Còn nếu mà chúng ta mà hiểu được như Phật là cái đây là cái tâm nó bình thường thôi. Nhưng mà đến khi rồi cái quý vị giác ngộ, quý vị nói cũng không có gì, cũng có gì là tốt, cũng có gì xấu hết. Rồi khi tâm mình nó bình an, ở khi tâm mình nó bình an thì thấy mọi người bình an. Nó như vậy đó. Cho nên mới nói là cái cõi này là vốn dĩ nó thanh tịnh, do tâm của chúng sanh thấy nó không thanh tịnh, đúng không? Vì sao không thanh tịnh? Bởi vì chúng ta còn nhiều cái sự phân biệt, nó vậy thôi. Ở đây là nói không phải là nói là chê hay là mình nhưng mà nó ở cái góc độ là cái tâm lý của chúng ta bình thường là như vậy. Bởi vì mình sống theo cái tâm thức thì bị cái tâm thức nó lôi kéo, khi tâm thức nó ngủ rồi cái tự nhiên cái mình tỉnh thôi. Đó vậy. Nên đặc tính của viên giác là không có sai biệt, một sự không sai biệt, không phải do ai tạo ra, nhưng chúng sanh mê mờ thác loạn, chưa thể toàn hủy diệt được quyển ảo. Và trong giai đoạn chưa hủy diệt và đang hủy diệt đó, công phu tự lộ ra sai biệt, đến khi thích ứng được với viên giác dứt bạc của Như Lai thì không còn sự dứt bạc và không còn cái người bị dứt bạc. Đó là đến bởi vì do mình còn tu hành, còn đang thực hành thì cho nên mình mới thấy vậy thôi. Giống như bây giờ chúng ta đang tu thì chúng ta có lúc cũng đang phiền não, có lúc chúng ta cũng bị buồn phiền. Từ cái chuyện buồn phiền và phiền não cho nên thấy chúng sanh có cái sự sai biệt. Đến khi mà dứt bạc được, tức là tâm mà không có còn dao động nữa, thể hội được tính viên giác của Như Lai, thì như vậy đó thì không còn người và cũng không còn ta nữa. Thì đó là cái chỗ mà tánh thể viên giác. Câu hỏi đầu tiên là Bồ Tát Thanh Tịnh Tuệ hỏi là cái sự viên giác có sự sai biệt với chúng sanh, Bồ Tát và chư Phật hay không? Thì ở đây thì Phật nói rõ là không có sự sai biệt gì hết, bởi vì cái tính viên giác là không phải là chủng tánh, chủng loại, nhưng mà tất cả chủng loại đều có thể tánh của viên giác hết. Bởi vì mình còn đang tu thì thấy có sự sai biệt. Đến khi mà quý vị giác ngộ rồi thì không còn đây kia, không còn có sự dứt bạc và cũng không còn có người dứt bạc nữa, là thể viên giác chung. Nhưng mà Đức Phật nói tuy á là nói chung, nhưng mà bây giờ Phật nói rõ ra từng phần. Thiện nam tử, vô thị đến giờ, chúng sanh ảo tưởng tự ngã và đam mê tự ngã, không bao giờ tự biết tự ngã chỉ là trạng thái phát sinh và hủy diệt liên tiếp trong từng đơn vị ngắn nhất của thời gian. Do đó mà nổi lên mặt thì ghét bỏ, mặt thì ưa thích, vướng mắt năm thứ dục lạc. Đó là cái ở đây ngài nói là thiện nam tử nè, vô thị đến giờ chúng sanh ảo tưởng tự ngã và đam mê tự ngã, đúng không? Đam mê tự ngã. Nhưng mà mình do mình ảo tưởng tự ngã, nói cái dùng ảo tưởng tức là cái tự ngã này nó không thật, mà do chúng ta tưởng là thật, đây gọi là ảo tưởng, đúng không? Và mình đam mê tự ngã, nghĩa là khi mình ảo tưởng là tự ngã là thật rồi, cho nên á mình cho tự ngã là mình thương cái ta, đúng không? Lâu nay cái từ trước giờ quý vị nói là mình thương cái ta là mình thương cái thân này, nhưng mà thật ra cái ta nó không phải là cái thân này, mà cái ta này do mình tưởng là có cái mình thật, cho nên là mình đam mê, nghĩa là cái đam mê này cũng là trong cái ảo tưởng luôn chứ không nói cái thật. Nhưng mà nó vậy nè, và bởi vì cái trạng thái ảo tưởng này nó phát sanh và nó hủy diệt, nó liên tiếp trong từng đơn vị thời gian ngắn nhất, đó là cái bản ngã này nó không có phải là nó là một cái thực thể nó có hoài luôn. Ví dụ như bây giờ mình nói cái người đó có cái ngã cao, nhưng mà không có nghĩa là lúc nào họ cũng có ngã vậy, nhưng mà bởi vì do họ phát sinh ra từng khoảng thời gian nó khác nhau. Giống như bây giờ là tự nhiên mình nghĩ một cái gì đó, cái tự nhiên cái mình chấp vào trong cái chuyện đó, rồi cái mình thấy mình có cái ta, tôi nghĩ như thế này, tôi cảm nhận như thế này và tôi thấy như thế này. Nhưng mà khi mà qua cái suy nghĩ đó thì mình lại có một cái suy nghĩ khác, thì mình nói tôi nghĩ như thế này, tôi thấy như thế này, tôi cảm nhận như thế này. Thì như vậy đó, khi mà có cái suy nghĩ thì mới có cái bản ngã nó phát sanh ra, đúng không? Nhưng mà cái suy nghĩ đó hủy diệt thì cái bản ngã này nó hủy diệt theo. Ví dụ như bây giờ đó, mình nói là mình thích cái này, mình thích cái kia, thì trong lúc mình ham thích, bởi vì mình đang thấy cái gì đó, khi mình đang thấy cái gì đó cái tự nhiên mình thích, nhưng khi mình thấy cái khác thì lại mình thích cái khác, thì lại là cái kia nó lại không còn nữa. Thì như vậy đó là cái bản ngã của mình nó tồn tại. Khi nào mình đối duyên, mình xúc cảnh mà mình có cái sự vướng mắc, khi mình có sự vướng mắc thì cái bản ngã của mình nó mới phát sanh, chứ không phải là lúc nào mình cũng có cái bản ngã, đúng không ạ? Nó cứ phát sanh ra cái mình thích mình mê, mình thích mình mê, cái rồi khi mình qua cái khác thì lại mình đam mê cái khác nữa. Cho nên mới nói là vì vậy mà người ta lại có đam mê theo cái ngũ dục của thế gian á, tài sắc danh thực thì đó ở đam mê. Giống như bây giờ là nói gần nhất là cái sáu căn của mình đi. Bình thường á mình nghe cái gì mình thích thì lúc đó bản ngã mình nó phát sanh, nó là tôi thích. Mình nghe cái gì mình giận, mình nói là tôi giận, thì đây là cái lúc mà bản ngã nó phát sanh. Nhưng mà đến khi mà mình nghe mà lại mình không thích, mình cũng không giận, thì bản ngã nó đi đâu? Lúc đó chúng ta không có bản ngã, đúng không ạ? Thế cho nên Phật mới nói là bản ngã chỉ là ảo tưởng trong từng đơn vị thời gian ngắn nhất thôi. Đấy là nó cứ nó sanh ra diệt, sanh ra diệt, sanh ra diệt. Cho nên mới nói là chúng ta bị sanh tử triền miên á, trong biển khổ sanh tử, sống đi chết lại đó. Ngày xưa mình học kinh á, mình nghe nói là ở trong cảnh giới địa ngục á, là con người ta là sống đi chết lại nó liên tục. Cái mình mới nghĩ là ồ, trong cảnh giới địa ngục đó là cứ họ cứ sống ra rồi cái sanh ra, có họ chết, sanh ra chết liên tục như vậy thì cái kiếp sống cảnh giới địa ngục nó quá ngắn. Nhưng mà có lần tại bản đọc cái bản kinh, có cái bản kinh thì nói đó là một ngày của địa ngục á thì nó rất lâu hơn là cái ngày ở thời gian của mình gấp mấy trăm lần. Thì như vậy đó, mình nghĩ như vậy đó là tính ra một ngày đó mà người ta chết sống nhiều lần như vậy đó, thì như vậy người ta sẽ không tính được một ngày. Ví dụ như bây giờ á, là mình sống 100 năm thì mỗi năm thì có 365 ngày, mình mới tính được ngày chứ, đúng không? Còn người ở cảnh giới địa ngục á, thì họ cứ chết sống liên tục. Vậy thì đối với quan điểm của mỗi cái tội nhân ở trong đó đó, thì cái kiếp sống của họ thì không có tính ngày được. Ví dụ như bây giờ vừa sanh ra chết liền sao tính ngày được, đúng không? À, mình không tính được ngày. Mình nói một cái kiếp sống của họ trong một giây đi, hay trong một cái sát na đi, thì một cái kiếp sống của họ thì như vậy thì họ không có tính ngày được. À, nhưng mà nói cảnh giới ngày, một ngày địa ngục thì nó rất là dài. Thì như vậy đó là mình mới hiểu là cái cảnh giới địa ngục mà Phật nói một ngày đêm mà chết sống muôn lần đó, đến trăm ngàn kiếp ân kia chưa đền, đó là cái câu mình hay nghe vậy. Thì phải hiểu là cái cảnh giới địa ngục khi mà chúng ta đang giác ngộ đó thì chúng ta vẫn đang cầm tù, tức là vẫn đang ở trong cái bị trong cái ngục tù của tam giới, và chúng ta vẫn bị đau khổ, nghĩa là vẫn bị cái sự mà giày dò giày xéo của cái cuộc sống và của cái tâm thức của mình, đúng không? Nhưng mà có nhiều người nói tôi sống vậy chứ tôi đâu có đau khổ, nhưng mà thật ra chúng ta cũng rất là đau khổ, bởi vì chúng ta không có hiểu được cái khổ mà chúng ta đang gánh chịu là cái sự sanh tử nó triền miên. Ví dụ như bây giờ mình vừa có một cái suy nghĩ, quý vị gá vào đó, quý vị nói là tôi suy nghĩ, tôi buồn phiền và tôi giận dữ, đúng không? Đến khi mà quý vị cái suy nghĩ nó tan đi, hay mình suy nghĩ qua cái khác, thì cái tôi đó nó chết. Rồi bắt đầu nó phát ra cái tôi khác, là tôi nghĩ về chuyện này, tôi thấy về chuyện kia, tôi cảm nhận về chuyện nọ. Thì như vậy đó là một ngày đó, một giờ, một khắc của chúng ta có bao nhiêu cái tư tưởng, có bao nhiêu cái suy nghĩ, là chúng ta có bao nhiêu cái tôi. Nhưng mà có cái điều đó là khi cái suy nghĩ này chết rồi thì cái suy nghĩ kia nó mới phát sanh. Thì như vậy đó là mình chết rồi thì lại là mình phát sanh một cái khác, cái tôi khác. Thì như vậy đó là một ngày chúng ta sống chết bao nhiêu lần, đúng không ạ? Nó nói là ngày đêm là chết sống muôn lần, đó là nó liên tục như vậy. Cho nên mới gọi là chúng ta ở trong biển sanh tử luân hồi. Đó là cái biển đó. À, cứ chết sống, chết sống, chết sống như vậy. Thì như vậy đó là quý vị thấy đó là Đức Thế Tôn ngài ra khỏi luân hồi sanh tử, ra khỏi cái biển sanh tử là sao? Là ngài không có cái bản ngã theo cái chiều hướng của tâm thức, tức là không có đi theo chiều hướng của tâm thức, không theo cái suy nghĩ. Mỗi lần có suy nghĩ, ngài không nói là tôi suy nghĩ, cho nên cái suy nghĩ nó tự nó tan thôi. Thì như vậy mới nói là ngài không có cái bản ngã theo âm thanh và sắc tướng. Cho nên như vậy đó là cái bản ngã nó hủy diệt. Mà khi mà cái bản ngã nó hủy diệt, nghĩa là không còn cái bản ngã nữa, thì ngài sao? Không còn bị luân hồi sanh tử, là như vậy đó. Mình ngày xưa mình cứ nghĩ là bị luân hồi sanh tử là bây giờ mình chết, là cái quý vị sanh qua cái kiếp khác. Khi sanh qua cái kiếp khác là mình đang bị luân hồi sanh tử. Mình học mình hiểu đó là có lúc mình ở súc sanh, có lúc mình ở con người, có lúc mình ở phi thiên, có lúc mình ở cõi trời. Thì như vậy gọi là chúng ta rơi vào trong luân hồi lục đạo, tức là sáu đường luân hồi, đúng không? Nhưng mà Đức Thế Tôn vẫn ở trong đó, vẫn ở trong luân hồi sanh tử. Nhưng mà Ngài dứt được luân hồi sanh tử vì sao? Bởi vì cái quan điểm mà luân hồi sanh tử của Đức Thế Tôn không phải như cái mình thấy, mà không còn luân hồi sanh tử, đó là tâm của Ngài không còn sanh diệt. Mà khi mà không còn sanh diệt nữa thì mới dứt được luân hồi sanh tử. Mà khi dứt được luân hồi sanh tử thì Ngài ở địa ngục, súc sanh, ngạ quỷ, trời người, Atula, Ngài cũng không bị luân hồi sanh tử, đúng không? Thì mới nói là luân hồi sanh tử chỉ là cái giả tướng thôi, chứ nó không có cái thật tướng. Chúng ta bị tánh luân hồi sanh tử, cho nên vì vậy đó mình mới bị cái tướng luân hồi sanh tử luôn, đúng không? Cho nên vì vậy mà mình dứt được cái bản ngã này, không còn luân hồi sanh tử nữa, thì quý vị vẫn ở trong luân hồi lục đạo mà lại không có bị sanh tử. Lạ như vậy. Bởi vì chúng ta không còn có cái ngã tướng. Khi không còn có cái ngã tướng thì không có cái gì làm được chúng ta hết, không có gì hủy hoại được chúng ta. Bởi vì chúng ta chấp tướng cho nên chúng mình mới khổ. Quý vị thấy thế gian này đó là tại sao chúng ta khổ? Bởi vì mình thấy cái gì cũng thật hết, người thật và cảnh thật, cái gì cũng thật, cho nên tất cả những cái thứ đó làm cho mình buồn, mình đau. Còn bây giờ thấy mình không thật, cảnh không thật, thì không có gì làm cho mình buồn đau hết. Thấy sâu hơn nữa đó là mình gá vào cái thân này tạo nên một cái bản ngã, gá vào từng cái tâm niệm từ tâm thức tạo nên cái bản ngã là có ta. Khi mà có ta thì có cái sự thụ hưởng và có sự cảm nhận. Khi mà không có cái ta, không có sự thụ hưởng, không sự cảm nhận thì còn luân hồi sanh tử không? Không còn luân hồi sanh tử. Quý vị có khổ không? Không có gì khổ hết. Đó là cái chỗ mà gọi là hữu dư y niết bàn, tức là mình thể hội vào cảnh giới niết bàn nhưng mà vẫn còn thân tướng, vẫn còn cảnh giới, nó không có cái sự mà mất mát đâu hết, mà chúng ta vẫn hiện hữu nơi đây, mà lại là không có còn cái bản ngã nữa. Thì như vậy đó là cái bản ngã này chỉ là cái ảo tưởng, mà thực tánh viên giác là cái rộng lớn. Cho nên bây giờ mình phải tự tin như vậy. Khi không còn bản ngã mà tâm của mình vẫn sống như vậy, vẫn an vui, vẫn hạnh phúc, nhưng mà không còn có cái ta, không còn có cái đây kia nữa, thì chúng ta hạnh phúc hơn nhiều, hơn là cái mà chúng ta đang có. Cho nên đó, quý vị thấy mới nói là cái hạnh phúc của thế gian nó mong manh. Là vì sao? Bởi vì cái hạnh phúc đó nó có từ nơi bản ngã của mình. Mà bản ngã nó thuộc về ảo tưởng, mà nó ảo tưởng trong một cái khoảng đơn vị thời gian, nó ngắn hạn thôi. Cho nên vì vậy đó mình thấy ủa, mới hạnh phúc đây, chút nữa không có hạnh phúc. Mới gặp nhau cười vui vẻ, giờ thì lại giận hờn cấu có rồi, đúng không? Đâu có phải là nó có hoài đâu. Mới vui đây rồi buồn, mới hạnh phúc ở đây rồi đau khổ liên tục. Nhưng mà cái khổ của thế gian thì quý vị thấy nó nhanh, nó nhiều. Là bởi vì khi mà hạnh phúc á thì lại qua rất là nhanh, mà đau khổ thì nó tồn tại rất là lâu, đúng không ạ? Bởi vì á, khi hạnh phúc á thì con người ta quên đi bản thân mình, nó lố. Rồi khi mà đau khổ thì nó lại dày dò tâm can. Cho nên như vậy đó, quý vị mà sống mà 10 ngày được hạnh phúc mà chỉ 1 giờ đau khổ, quý vị thấy 1 giờ đau khổ hơn 10 ngày hạnh phúc, đúng không ạ? Cái hạnh phúc mình thấy bình thường lắm, mình mong mỏi nó được như vậy mà. Khi đau khổ thì chúng ta không có chấp nhận, mà chính cái không chấp nhận cái đau khổ thì chúng ta sẽ đau khổ nhiều hơn. Nỗi đau nó sẽ nhân lên, đúng không? Nó vậy đó. Còn khi mà chúng ta có hạnh phúc, mình không chấp nhận cái hạnh phúc, mình lại càng nhiều ham muốn nhiều hơn nữa. Cho nên vì vậy đó, là chúng ta thấy hạnh phúc dường như là chúng ta không có hạnh phúc. Còn khi mà đau khổ mình không chấp nhận thì cái đau khổ nó nhân lên. Cho nên nó là 10 năm mà hạnh phúc chỉ có 1 giờ đau khổ, quý vị chịu đựng không nổi. Thế nó nhiều hơn là như vậy. Mới nói cuộc thế gian này là một bể khổ. Thật ra nó cái khổ nó cũng có tới một bể, nó không có nhiều như vậy đâu. Nhưng mà khi mà nó khổ một cái là nó đầy cả tâm can mình liền. Cho nên nó trở thành bể khổ, nó ô tôi khổ quá, nhưng thật ra cái khổ chút xíu thôi. Nó không có nhiều. Thì mình cứ nhân lên đó. Nhân lên nó khổ mình chịu đựng không nổi, mình không có chấp nhận nó, cho nên nó đau càng đau hơn. Giống như mới vừa đau cái chân cái mình nói tôi không thể nào đau chân được, mà giờ tôi đau chân là tôi chịu nổi. Còn mình đã chấp nhận nó thì tự nhiên thấy không có gì hết. Nó là như vậy. Nếu gặp được thầy bạn tốt dạy cho biết bản thể viên giác trong sáng, phát giác thực chất của sự nổi lên và sự hủy diệt, tức là thấu hiểu được đời sống này tự nó tạo ra tư tưởng mệt nhọc. Đó là nếu mà mình gặp được cái duyên mà mình biết được thầy bạn giúp cho mình hiểu được cái tính viên giác rồi đó, thì tự nhiên á mình mới phát hiện ra tất cả các sự mà nổi lên và hủy diệt đó, nó đều là những cái mà rất là mệt mỏi, chứ nó không có cái gì mà nó vui thích hết. Ví dụ như bây giờ mình chưa hiểu thì mình thấy ô vui thích, cuộc sống nó vui, tư tưởng phiền não rồi nó vui. Nhưng mà hiểu được cái tính viên giác này thì thấy cuộc sống chỉ là cái mệt mỏi mệt nhọc thôi, chứ nó không có phải có cái gì nó thực thể, nó lâu dài. Và ước mong hủy diệt tư tưởng mệt nhọc ấy bằng cái biết bản thể viên giác trong sáng. Nhưng cái biết này tự chướng ngại cho họ, nên họ không được tự tại đối với viên giác. Đó là sự thích ứng viên giác của phàm phu. Tức là bây giờ cái hiểu được cái tính viên giác rồi, thì mình nói cái cuộc sống nó quá là mệt nhọc, nó khổ sở, cho nên mình phải sống trở về cái biết, cái biết của cái viên giác. Nhưng mà không ngờ chính cái biết này đó là cái mà nó trở ngại cho chúng ta. Ví dụ như bây giờ ô cái mình thấy khổ quá, cho nên bây giờ mình biết cái khổ, mình lấy cái biết của mình á, ồ cái này là khổ, cái này là đau, cái này là mang đến đau buồn, cái này là cái bản ngã, cái này là cái kia, cho nên mình phải xa lánh và mình tránh đi. Đó là cái sự hiểu biết của mình. Giống như là cái hiểu biết của mình á, ồ cái này dở mình phải né nè, cái này sai mình đừng làm, ví dụ vậy đó. Nhưng mà tất cả những cái đó đều là những cái sự hiểu biết từ nơi cái tánh viên giác. Tuy nhiên cái sự hiểu biết này, tránh né này và mình viễn ly này đều mang đến cái chướng ngại cho mình. Cho nên thường thường mà quý vị thấy đó, những cái người mà họ hiểu biết quá, những cái người mà họ rành quá đó, những cái người đó đa phần là họ đau khổ nhiều hơn. Cái gì họ cũng biết cho nên họ cũng sợ, cái gì họ biết họ cũng, cái gì họ cũng đề phòng, mà càng đề phòng chừng nào, càng lo sợ chừng nào, thì cái đó, chính cái đó nó trở ngược lại làm cho mình đau khổ nhiều hơn. Ví dụ như bây giờ á là mình dịch bệnh nó nhiều quá mà càng lúc càng tăng, hết con này sanh ra đến con kia nó sanh ra. Quý vị hiểu biết nhiều đó, mà cái mình tránh mình né, mà quý vị thấy đó, càng tránh né chừng nào đó, càng sợ hãi chừng nào á, mình càng đau đớn nhiều chừng đó, đúng không? Chứ còn mà nếu mà quý vị thấy ngày xưa đó, nếu mà mình không hiểu biết gì, không coi tin tức, không hiểu biết là virus vi khuẩn là con Covid, biến thể này biến thể kia, mình không biết gì hết, bảo đảm mình sống nó khỏe hơn đó.
nó tự do lắm, không khỏe, khi nào chết chết, sống sống thôi, mình đâu có gì đâu, hết duyên nữa. Cho nên có nhiều người á, quý vị thấy á, là họ không có chích vaccine gì hết trơn, họ tỉnh queo à, họ có bệnh rồi cái tự nhiên họ cũng qua, họ sống. Ở nhiều Phật tử đây đó, người nào cũng nói bị Covid, cái nào cũng nói cũng bị vài ba ngày tuần lễ thì cũng không có gì hết, nó vậy đó. Bây giờ có nhiều người á, họ nói đi chích vaccine, và khi mà chích vaccine về là cũng đau bệnh cả một tuần lễ vậy đó, bị nó hành đó. Rồi có nhiều người không chích vaccine gì hết, rồi nói con chích vaccine gì hết, mà khi mà con bị Covid nó cũng hành con hài dài ba ngày. Mình thấy như vậy đó, là cái hành của cái vaccine và cái hành của cái Covid bình thường á thì thấy giống nhau, có khác gì hết. Nhưng mà có một cái giờ quý vị do hiểu biết nhiều quá, cho nên là cái mình không bệnh gì hết trơn á, mà mình cũng phát bệnh luôn á. Nghe tin tức đài nó báo một cái là lockdown chỗ này, lockdown chỗ kia, cái mình muốn phát bệnh rồi, đúng không? Mình chưa có bệnh gì hết, mình nghe mình sợ cái mình muốn phát bệnh luôn. Cho nên đó là đây là do cái sự hiểu biết mà nó chướng ngại đó. Mình hiểu biết nhiều quá, cái tự nhiên cái sự chướng ngại đây là cái biết của phàm phu. Cho nên đó thì thấy có nhiều khi á, mình cứ nghe đài viết cái bị khủng hoảng à. Như sáng sớm cái mình nói mấy ngàn người chết, mấy ngàn người bị nhiễm, đúng không? Cái tự nhiên cái mình lo cái mình cũng bị tâm bệnh luôn à. Nên đó là cái mà chúng ta bị khi mình biết mà lại là không viễn ly được cái biết, cho nên chính cái biết đó làm cho mình khổ sở. Bệnh thì bệnh, nghe thì mình cũng biết, biết mà như không biết gì hết, tùy duyên, đến đâu thì đến đó thôi. Chứ thật ra có nhiều người không chết vì Covid mà chết về những cái thứ khác, đúng không? Cho nên đó là nó có nhiều cái chết mà tất cả cái chết đều giống nhau, nhưng mà người ta có vì mình đã lo sợ cái Covid cho nên chết Covid đáng sợ hơn chết cái khác. Nghĩ vậy đó nên đó là cái mà cái quan điểm, cái suy nghĩ của mình. Nhưng mà cái chết nó giống nhau thôi, không có gì. Bởi vì có nhiều khi có nhiều người đang khỏe cái bị tim rồi cũng chết, bị stroke cũng chết, rồi bị gan, bị phổi, bị thận gì cũng chết, cảm mạo cũng chết, trúng gió cũng chết, tai nạn cũng chết. Giống như ở Kentucky vừa rồi đó, cái tornado nó kéo một cái vô là cũng rất nhiều người chết. Trong khi á là ở nhà chống Covid, phòng Covid, cái gì cũng chống, tornado vô một cái chết cả đám, nó vậy thôi à. Cho nên nó đến lúc nó chết thì ở chỗ nào cũng chết đó. Cho nên trong kinh nói là có bốn tiên nhân đó tu được ngũ thông, đến lúc mà vô thường rồi đó thì một ông đó thì mới bay lên trên không trung để tránh vô thường, ông thì chui xuống nước, ông thì chui vô trong núi để trốn. Ông thì chui vào trong cái hư không tức là để trốn. Nhưng mà đến khi vô thường rồi cái nó tới đó, núi tự nó cũng khép lại, nước cũng ngập chết, trên không thì tự rớt xuống. Đến lúc thì nó chết là chết, là không trốn đâu được hết. Nhưng mà mình nói vậy thôi mình đừng có hiểu biết, đừng có nghe gì hết, cái đó cũng không phải. Cứ nghe cứ hiểu biết, mà phải là không có sự hiểu biết gì hết, thì như vậy mới thực sự chúng ta có cái sự hiểu biết thực sự. Đó là phàm phu ha. Bây giờ nói về cái các vị Bồ Tát, cái biết nó như thế nào. Thiện nam tử, các vị Bồ Tát thì biết cái biết trên là chướng ngại, dẫu hủy diệt được chướng ngại của cái niết bàn trên, nhưng còn đứng nơi cái biết của mình, nên cái biết sự chướng ngại này lại thành chướng ngại mà chưa được tự tại. Do đó sự thích ứng viên giác của Bồ Tát chưa bước tới thập địa, tức là cái vị Bồ Tát á, ở trên cái biết này đó thì nó thấy là chướng ngại rồi, thì các vị á, là mới hủy diệt cái biết này. Vì hủy diệt cái biết này cho nên cũng chưa đến được cái Bồ Tát thập địa luôn. Đó là cái người mê đó thì nó cho cái biết nó là thật, bây giờ Bồ Tát biết cái biết là chướng ngại rồi cho nên hủy diệt cái biết luôn. Tức là cho nên vì vậy cũng chưa đến Bồ Tát thập địa. Như vậy đó là Bồ Tát thập địa đó là như thế nào? Thiện nam tử, biết một cách triệt để về mọi sự chướng ngại, chánh niệm và vọng niệm toàn là giải thoát, hoàn thành với thoái thức toàn là niết bàn, tuệ giác với u mê toàn là bát nhã, Bồ Tát thành đạt với ngoại đạo, thành đạt toàn là Bồ Đề, chân như với vô minh toàn là bản thể, giới định tuệ và dâm nộ si toàn là phạm hạnh, chúng sanh với quốc độ toàn là pháp tánh, địa ngục với thiên cung toàn là tịnh độ, có chủng tánh với không chủng tánh toàn là Phật Đà, tất cả phiền não cứu cánh giải thoát, biển cả tệ giác soi tỏ những khái niệm đối lập lẫn nhau toàn như không gian, đó là sự thích ứng viên giác của Như Lai. Tức là nói là cái chỗ mà viên giác thực sự đó thì nó khác hơn là chánh niệm và vọng niệm toàn là giải thoát. Là cái đối đãi đó, ví dụ như bây giờ á, nói cho dễ hiểu là phàm phu thì thấy tất cả những cái ảo tưởng đó cho nên mới dùng cái biết, bởi vì những cái ảo tưởng đó nó mang cái chướng ngại cho chúng ta mệt mỏi cho nên dùng cái biết để thoát ly nhưng mà chính cái biết nó làm cho chúng ta trở ngại, còn Bồ Tát biết là do cái biết nó trở ngại đó cho nên mới thoát ly cái biết đó luôn. Đây là Bồ Tát sơ phát tâm đó, đây là những cái người mà sơ phát tâm chứ không phải là Bồ Tát thập địa. Thập địa là Bồ Tát thối chuyển, cho nên chính vì mới bỏ cái biết đó cho nên vì vậy mà chưa đến Bồ Tát địa vị Bồ Tát thập địa được. Bây giờ muốn đến địa vị Bồ Tát thập địa đó thì phải tiến thêm bước nữa. Mà tiến như thế nào? Ở đây Phật nói là thiện nam tử, chánh niệm và vọng niệm đều là giải thoát hết, hoàn thành và thất bại đều là niết bàn. Và u mê và trí tuệ toàn là bát nhã. Đó là cái mà nói vậy thì quý vị nghe nó khó, nhưng mà ở đây là muốn nói lên là cái sự mà không có phân biệt của chúng ta. Ví dụ như bây giờ mình thấy các pháp thế gian nó là hư giả, đúng không ạ? Rồi chỉ có cái tâm Bồ Đề mới là cái chân thật thôi. Thì như vậy đó, cái tâm Bồ Đề là giác, các pháp thế gian nó là u mê, đúng không ạ? Nhưng mà đứng vào cái góc độ của Bồ Tát thập địa hay là cái thể hội của viên giác, mình nói đây là phiền não, đây là Bồ Đề, thì cái đó mình giác ngộ chưa? Mình chưa phải là giác ngộ. Vì sao? Bởi vì chúng ta còn có sự phân biệt. Mà khi mà còn có sự phân biệt là chúng ta còn có cái tâm thức, mà còn có tâm thức là còn có cái bản ngã. Nó là như vậy đó. Thì như vậy đó, bây giờ mình nói giờ muốn cho không có bản ngã thì chúng ta không có cái tâm thức, mà muốn không có tâm thức thì chúng ta phải trở về cái chánh trí. Thì như vậy quý vị phải hiểu như thế này nè, chánh trí và tâm thức đều là hai bên, đều là bản ngã hết. Cho nên mới nói là ngôn ngữ chỉ là cái phương tiện như vậy đó. Cho nên vì vậy đó thì cái chỗ tu của chúng ta nó như thế nào? Ở đây là không có nói lý. Chỗ tu của chúng ta như vậy nè, khi mà chúng ta có phiền não trong tâm thì chúng ta cũng không có hướng đến niết bàn. Bởi vì khi mà chúng ta thấy có phiền não chúng ta viễn ly thì đây là cái biết của phàm phu, đúng không ạ? Rồi khi mà bị vào cái biết này nó chướng ngại thì chúng ta nói giờ mình phải bỏ luôn cái biết. Ví dụ như bây giờ mình biết vọng tưởng vọng tưởng nó tan, rồi đến cái biết này cũng phải bỏ cái biết này luôn. Đó là trạng thái thứ hai, đúng không ạ? Thường thường mà cái pháp tu của mình á, là nói là đầu tiên á là mình phải biết vọng tưởng. Khi vọng tưởng hết rồi mình phải bỏ luôn cái biết này. Bây giờ quý vị bỏ cái biết này rồi quý vị đi đâu? Quý vị còn có cái sự mà thông tuệ ở chỗ nào? Hoàn toàn là không có. Cho nên mới nói là trong cái thiền căn bản thì nó hay nói vậy đó. Đầu tiên là phải biết vọng tưởng. Khi vọng tưởng hết rồi á thì chúng ta chỉ còn cái biết. Còn cái biết xong rồi cái biết thì cũng phải bỏ luôn. Đó là cái mà mình hay học như vậy đó. Nhưng mà bây giờ quý vị biết bết đến bao giờ quý vị mới hết vọng tưởng? Có nhiều người nói là tôi biết vọng tưởng nay á là cũng 30 năm rồi đó. Chà, nhiều dữ à. Nhưng mà 30 năm quý vị hết vọng tưởng chưa? Nó cũng chưa. Tại sao lúc nào cũng biết hết vọng tưởng không bao giờ hết? Mà bây giờ quý vị chưa hết vọng tưởng thì đến bao giờ quý vị mới bỏ được cái biết này? Không có bỏ được. Như mở mắt là vọng tưởng, mở mắt là vọng tưởng. Thì sao mà quý vị thấy được cái viên giác? Không có. Cho nên mới nói là cái con đường mà của Phật đi, mới nói là cái con đường nó phi thường lắm. Thì cái pháp tu ở cái chỗ nào? Cái chỗ mà Bồ Tát Thập Địa đó, là cái chỗ là khi mà chúng ta có vọng tưởng, có phiền não, mà chúng ta cũng không thấy có vọng tưởng, không thấy có phiền não, tức là không thật không hư. Phải thấy được vọng tưởng là không thật không hư thì tự nhiên cái vọng tưởng nó mới trở về cái tính viên giác của mình. Không có đây kia, không thấy có mình là cái người thấy vọng tưởng, và không thấy có cái vọng tưởng đó là thật. Tức là khi có vọng tưởng, có suy nghĩ, mình không thấy có mình và không thấy có kia, thì không có tướng của bản ngã nó phát sanh. Thì không bản ngã phát sanh này, lúc đó quý vị không chết. Chứ không thôi mà có phát sanh là quý vị có sống có chết. Đó vậy đó. Thì trong khoảnh khắc đó là quý vị thể hội vào tính viên giác. Mới nói là toàn là giải thoát là vậy đó. Chánh niệm và vọng tưởng toàn là giải thoát. U mê và giác ngộ toàn là giải thoát đó. Toàn là niết bàn cả. Là bởi vì không có cái phân biệt, cho nên vì vậy đó là mới giải thoát được. Không có cái biết và không có cái bị biết. Ví dụ như bây giờ tôi ngồi đây, tôi biết vọng tưởng là quý vị đang còn có tôi và có vọng tưởng. Tức là quý vị còn có năng và có sở. Giải thoát không? Không giải thoát. Cho nên quý vị ngồi thiền không có an lạc. Cho nên là có nhiều người tu thời gian bị thối thất dữ lắm. Nhiều người không dám ngồi thiền luôn á, không dám tu luôn. Bởi vì càng tu nó càng vọng tưởng, càng tu nó càng phiền não. Cho nên có nhiều người á tu dài 3 tháng cái thôi họ hết tu. Ngồi thiền càng lâu càng chán nản, không vui. Bởi vì quý vị mỗi lần ngồi thiền là quý vị là mình tranh đấu với mình. Ngồi thiền là chúng ta phải làm một cái điều gì đó, cho nên vì vậy mà quý vị tu nó mệt mỏi lắm. Chứ còn bây giờ mà quý vị tu mà lại là không có cái gì tu hết, được mà lại là không có gì được hết. Có vọng tưởng khởi lên, thấy có vọng tưởng khởi lên mà không thấy có mình là người thấy vọng tưởng, mà không thấy cái vọng tưởng đó là thật hay hư. Thấy biết mà lại là không có gì thấy biết hết. Đây mới là cái bình đẳng. Cho nên á quý vị á là thích vào cảnh giới Phật, mà quý vị không thích vào cảnh giới ma. Quý vị bây giờ có chân như á, bữa nào ngồi nó yên thì quý vị mê lắm. Mặt nó liêm diêm, giống như mình đang ở trên cái bồng lai tiên cảnh gì đó. Nó ngay ngay, ngay ngay ngay, nó ngay ngơ ngơ. Nhìn nó thấy hỷ lạc đó. Bữa nào mình bị vọng tưởng phiền não đó, mặt mình á nó u tối, chán nản, đau khổ lắm. Cho nên là quý vị thích vào cảnh giới ma, thích vào cảnh giới Phật mà không sợ vào cảnh giới ma. Nhưng mà quý vị phải hiểu như thế này nè, cảnh giới của Phật, cảnh giới của ma đều như nhau hết. Vô cảnh giới Phật cũng được, vào cảnh giới ma cũng được. Ngồi thiền có vọng tưởng cũng được, không vọng tưởng cũng không sao. Vậy đó, nó bình đẳng. Quý vị phải thấy được cái bình đẳng đó thì quý vị không có nộ sờ si. Ví dụ như bữa nào mà tâm nó yên cái thì được, nhưng mà tâm mà nó không yên là quý vị có giận, có bực, có bội à. Còn mình thấy nó bình đẳng như nhau, Phật và ma giống nhau, toàn là niết bàn, toàn là giải thoát hết. Chỉ cần quý vị có quan điểm đó thôi là quý vị khỏe à. Ngồi thiền mà mặt không có nhăn, không có nhó, không thấy khó chịu, không có bực bội. Bởi vì tâm thức của mình mà có lúc thì nó sóng vỗ, có lúc thì nó yên, có lúc thì nó động. Nhưng mà động và tịnh nó thuộc về hai bên. Dù cho biển có sóng hay là không có sóng cũng là biển thôi, không khác gì hết. Không có quan điểm là không có sóng mới là biển, có sóng không phải biển. Biển vốn dĩ nó có sóng hay không có sóng vẫn là biển thôi. Lúc có gió thì có sóng, không có gió thì không có sóng thôi. Tâm của mình vậy đó. Nhiều khi có lúc thì nó cũng có phiền não, có lúc có vọng tưởng, có lúc thì không có vọng tưởng. Nhưng mà cái người đại trí, vọng tưởng không vọng tưởng vẫn bình thường. Đây là cái tâm mình nó rộng lớn. Còn mà có vọng tưởng, có phiền não thì quá đau đớn. Không vọng tưởng, không phiền não thì phóng túng vui vẻ. Như vậy đó là người này không phải là đại trí. Người đại trí là bao dung được. Người mà bao dung được cái dở, cái xấu, người đó mới là có tâm lớn. Cho nên đó là mình thấy đó, cái người tốt thì mình mới chơi, cái người xấu thì mình bỏ, mình thù, mình ghét. Cái người này là bình thường. Còn cái người mà tốt xấu gì cũng giữ một cái tâm nó bình đẳng, không hơn, không kém, không đây, không kia, lúc nào mình cũng an vui hết, thì cái người này đó là có cái tâm rất là rộng lớn. Cũng như vậy đó, lúc mà tâm mình nó an cũng không vui, lúc mà tâm mình nó bất an mình cũng không giận. Mà có cái quan điểm như vậy đó là mình thấy được cái chỗ không thật, không hư, không tốt, không xấu, không đây, không kia. Tự nhiên tâm của mình nó rộng lớn lắm. Tâm mình nó bình an một cách nó lạ. Tâm của mình nó mới thật sự nó không có biên giới, tức là không còn đây kia nữa. Không biên giới tức là nó không có giới hạn cái tốt và cái xấu, cái thanh tịnh và cái loạn tưởng. Nó không còn cái giới hạn đó thì tự nhiên tâm mình nó rộng lớn lên, rộng ra. Rồi giác ngộ giải thoát là nó như vậy đó. Thiện nam tử, các vị Bồ Tát và những người thời kỳ cuối cùng, nếu có ai không lúc nào nổi lên vọng niệm, đối với vọng niệm cũng không có trừ khử, sống trong vọng cảnh mà không có phân biệt, cũng không nói là không phân biệt là thật, thì người này nghe pháp thoại viên giác sẽ tin tưởng, lý giải, tiếp nhận, ghi nhớ, không kinh ngạc, không sợ hãi. Và như thế chính là thích ứng viên giác. Thiện nam tử, ông nên biết người này đã hiến cúng 100.000 ức hằng hà sa, Phật Đà và đại sĩ, gieo trồng gốc rễ công đức, và Như Lai gọi người này là thành tựu tệ giác, biết tất cả chủng loại. Đó là cái mà Đức Phật nói kết lại là các thiện nam tử, các vị Bồ Tát, những người trong thời kỳ cuối cùng, nếu có ai không lúc nào nổi lên vọng niệm, và nếu mà nổi lên vọng niệm cũng không còn có sự trừ khử gì hết, sống trong vọng cảnh mà không có sự phân biệt, đó là có yên tĩnh cũng được, không yên tĩnh có vọng niệm, không có trừ không khử. Vì sao? Bởi vì tính của vọng niệm vốn là ảo tưởng, không phải là thật, cũng không phải là không thật. Chứ ngày xưa mình cứ học, mình cứ nói là ô vọng tưởng là không thật, đúng không ạ? Chính vì vọng tưởng không thật đó, cho nên đó là mình có cái lầm chấp là mình còn có cái thật. Có cái chân thật, mình thấy cái không thật, đúng không? Nhưng mà bây giờ nói là vọng tưởng không thật cũng không hư, không thiệt cũng không phải giả. Thì như vậy là cái tâm của mình nó ngay đó là nó yên tĩnh, nó bình đẳng, không có cái chỗ trở về chúng ta bị cái bệnh nó trở về. Thí dụ như bây giờ mình có vọng tưởng, mình nói thôi tôi đi xa quá rồi đó. Phải trở về chứ. Trở về đâu? Trở về bản tâm thanh tịnh của mình. Tính viên giác không phải vậy. Tính viên giác là ngay nơi vọng tưởng, ngay nơi phiền não mà thấy không thật không hư, thì ngay đó đã tính viên giác tròn đầy rồi, không có chỗ trở về. Bởi vì khi mà có chỗ trở về đó, là quý vị còn có chỗ nơi, còn chỗ chấp trước, còn có một cái bản ngã khác lớn hơn cái bản ngã kia nữa. Ví dụ như cái người bình thường họ theo vọng tưởng, theo phiền não thì nói ô đó là cái người đó là họ có cái bản ngã. Còn có cái người mà họ không chạy theo những cái thứ đó, họ trở về cái chân ngã của mình, cái người này bản ngã bự hơn. Cho nên cái người mà càng tu chừng nào nó càng chướng chừng đó, là bởi vì họ bị cái bản ngã nó to hơn. Ngày xưa mình chưa biết đạo gì hết á, thì mình thấy mình thấp bé đó. Bây giờ mình biết đạo rồi đó, thấy mình bự hơn à? Có không ạ? Có đó. Mình dễ lầm tưởng lắm đó, chứ không phải giỡn đâu. Thấy người tu mà mình mới tu á thì thấy ít nhăn nhó, mà càng tu rồi đó là càng nhăn nhó nhiều hơn. Lúc mà mới xuất gia còn sa di thì ít phiền não, lên tỳ kheo rồi phiền não nhiều hơn. Khi chưa ra làm trụ trì á thì đỡ nhăn đỡ nhó, ra trụ trì rồi nhăn nhó dữ lắm. Nhiều chuyện lo, thấy mình giờ ông trụ trì lớn nhăn nhó khổ sở. Bởi vì mình thấy mình to hơn, mình thấy mình cái bản ngã mình nó lớn hơn, mình khổ đau nhiều hơn. Cho nên đó là cái mà chúng ta càng khổ nhiều hơn. Cho nên là ngay nơi cái mà nó hư giả đó, mà thấy không thật không hư, tính viên giác chỗ đó, không có nói là phải trở về, không còn có cái ta nữa, thì như vậy đó là nó tròn đầy, không phân biệt thật giả. Thì chính cái người này đó, nghe pháp thoại viên giác này mới đủ cái niềm tin, đủ cái tin tưởng, và mình không có gì sợ hãi hết, không còn cái kinh ngạc. Nói ủa sao kỳ vậy ta, sao cái pháp kia khác mà pháp này nói kỳ vậy. Đó là chúng ta bị kinh ngạc. Nhưng mà khi mà mình ồ, Đức Phật nói khế hội trong tâm của mình, khế hội đúng như pháp, mà đó là một cái phương pháp mà khiến cho mình trở về cái viên giác của Phật, mình thấy không còn có gì phải sợ hãi, không còn lo âu nữa. Trước đây thì mình tu mình không biết mình đi đúng hay không, mình đi có tới nơi hay không. Học kinh viên giác rồi cái nói ồ, tới cũng không có chỗ gì tới, tính viên giác nó tròn đầy, cho nên mình không còn lo sợ gì hết, và đi không còn sai lạc nữa. Thì đó là chúng ta không còn sợ hãi, vì chính như thế là thích ứng viên giác. Thì những người này đó là đã từng cúng dường chư Phật và các vị đại sĩ là Phật và Bồ Tát. Thì nghe nói đã từng cúng dường, quý vị nghĩ chắc là nhiều đời chúng ta phải cúng dường Phật và cúng dường các vị Bồ Tát nhiều á thì mình mới được cái tính viên giác như vậy. Nhưng mà không phải, ý Phật nói là người này mà thể hội được cái tính viên giác này là đã từng cúng dường Phật, tức là đã thấy ông Phật mình đã thành, đã từng cúng dường Phật Đà là ông Phật tâm của mình, và đã từng cúng dường các vị đại sĩ, tức là đã từng cúng dường các vị Bồ Tát của mình là Quan Thế Âm, Đại Thế Chí, Văn Thù, Sư Lợi ở trong tâm của chúng ta. Tức là chúng ta đã từng cúng dường như thế cho nên mới được như vậy. Tức là chúng ta trở về tính viên giác này là chúng ta đã cúng dường mười phương ba đời chư Phật và đã cúng dường chư vị Bồ Tát. Mà mười phương ba đời chư Phật là ở đâu? Là ở trong tâm của mình. Nghĩa là mười phương ba đời chư Phật là làm sao quý vị? Nghe nói là mười phương là bốn phương tám hướng đó. Gọi là chư Phật ở khắp mười phương. Nhưng mà nói mười Phật ở mười phương của mình là tâm của mình chỗ nào cũng có Phật hết. Tức là Đông Tây Nam Bắc cũng có Phật, mà Tây Nam, Đông Nam, Tây Bắc, Đông Bắc cũng có Phật, phương trên, phương dưới cũng có Phật. Là trong tâm của mình đó, là bất cứ chỗ nào cũng có Phật hết. Đây gọi là mười phương chư Phật. Rồi nói mười phương ba đời chư Phật là làm sao? Tức là bốn phương tám hướng trong tâm của mình đó là đều có Phật hết. Thì như vậy á, là ngày hôm qua mình cũng tròn đầy với ông Phật của mình, ngày hôm nay chúng ta vẫn tròn đầy ông Phật của mình, ngày hôm qua cũng có mười phương ba đời chư Phật trong tâm, ngày hôm nay cũng có mười phương ba đời chư Phật trong tâm, ngày mai mình cũng có ba đời chư Phật, mười phương ba đời chư Phật trong tâm của mình. Thì như vậy đó là chư Phật trong ba đời khắp mười phương, tức là quá khứ, hiện tại, vị lai đều có Phật. Và mỗi thời điểm chúng ta đều có mười phương ba đời chư Phật hết, đúng không ạ? Bởi vì mình nhìn chỗ nào cũng thấy Phật hết. Đông Tây Nam Bắc, Đông Bắc Tây Bắc cũng có Phật, nhìn lên cũng có Phật, nhìn xuống cũng có Phật, chỗ nào cũng có Phật hết, là mười phương ba đời chư Phật có đầy đủ hết. Thì trong tâm của mình là có đủ hết luôn. Cái gì thấy là nhiều khi mình nói đó là nó quá, nhưng mà thật ra là như vậy. Mà Đức Phật nói như vậy chứ đâu có cần phải khoe đâu. Đức Phật đâu có khoe là phải có mười phương ba đời chư Phật rồi nói cho mình thích rồi mình để làm gì. Nhưng mà nói mười phương ba đời chư Phật cũng trong tâm của chúng ta. Thì như vậy đó là cái tính viên giác này là nó bao trùm hết tất cả, không thiếu gì hết. Trong tâm của chúng ta cũng không thiếu gì hết, mười phương ba đời, các vị đại sĩ, các vị Bồ Tát cũng không thiếu gì hết. Đó là cái mà chúng ta có cái rất là rộng lớn, cho nên thể hội được cái tính viên giác này là quý vị tròn đầy, không thiếu, không thốn gì hết. Chúng ta là một cái người rất là giàu có, không thiếu gì hết. Hạnh phúc và an vui cũng chỉ một bản tâm này thôi. Cho nên Tài Mãn thấy cuộc sống này rất là có ý nghĩa khi mà chúng ta hiểu được cái tính viên giác. Khi hiểu được cái tính viên giác này á, cuộc đời nó vui lắm, nó an lành lắm và có ý nghĩa lắm, và chúng ta mừng lắm. Có cơ hội hiểu Phật Pháp, có cơ hội để thể hội được cái tính viên giác này là hạnh phúc tròn đầy. Đừng bao giờ chán nản cuộc sống, đừng bao giờ thấy cái cuộc sống này là cái mà chúng ta phải vật lộn với nó, vật lộn với nó, đúng không ạ? Mà phải thấy cuộc sống này là cái tính viên giác tròn đầy. Cuộc sống này nó rất là có ý nghĩa với chúng ta. Với những người mà hiểu được viên giác, tin tưởng và không một chút gì sợ hãi, an vui và hạnh phúc. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni. Rồi, quý vị có thắc mắc gì không? Trong cái chương trình mà tu học năm tới đó là có cái tháng 5. Tháng 5 là cái 15 tháng 5. Mà cái 15 tháng 5 thì là đúng ngay cái ngày Phật đản. Ngày Phật đản thì thầy có nhiều cái Phật sự ở chùa cũng như là các nơi. Cho nên đó là quý Phật tử tổ chức Phật đản ngày trước đó một tuần ha. Ngày 15 thì có thể ngày 7, ngày 8 gì đó của cái tháng 5 đó, mình tổ chức trước một tuần lễ Phật đản. Thì lúc đó thì Tài Mãn rảnh hơn, chứ trùng ngày thì nó lại bật, thì cái chương trình nó sẽ đưa lên lại. Mời quý vị hồi hướng ha. Với trưa nay tự vì tuyết ở Bảo Trơn nó xuống nhiều lắm. Hôm qua nó 5 đến 8 inch mà không biết giờ ở ngoài nhiêu. Nên xong cái thầy phải đi khảo tuyết, cho nên trưa nay thầy không có giảng. Quý vị nghỉ ngơi luôn ha. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trọn thành Phật.